Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tu là phải trở về với thanh tịnh, mà muốn đạt tới thanh tịnh là phải giải bỏ tất cả những trược khí trong nội tâm, nhiên hậu mới đạt được thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới hiểu được nhiều việc, từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Khó khổ không than phát triển siêu, khó khổ không bao giờ chúng ta than, chấp nhận thực hành trong nhẫn nhục phát triển thì mới thấy rõ siêu lý của trời đất. Trí ý thực hành trong tỉnh giác, dùng trí dùng ý thực hành phát triển thì nó mới đạt tới tỉnh và giác và hiểu được. Tâm minh trí sáng học chân điều, tâm chúng ta hiểu, trí chúng ta sáng, ta học những đường lối ngay thẳng và không có gian xảo nữa. Tu tiến tới thanh tịnh mới thật là tu. Tu còn tập mặt thị phi chuyện người này, chuyện người kia, chê đạo này, ghét đạo nọ, không phải là người tu. Người phá hoại không phải là người tu. Người xây dựng mới thật sự là người tu. Cho nên, chúng ta thể nhìn cảnh đời, cảnh phồn hoa mỹ lệ xảo trá lường gạt rất nhiều. Cho nên có câu, thế gian đô thị giả. Nhưng mà thôn quê chất phác, tuy rằng sống mái nhà tranh, nhưng mà lúc nào cũng thật thà trong cái nguyên lý có không không của trời đất, nhịn nhục mà tiến hóa. Cho nên người tu phải dẹp tất cả những phồn hoa xảo trá trong nội tâm và trở về với thực chất của chính mình. Càng sống thanh nhẹ, hòa hợp với nguyên khí thanh nhẹ của càng khôn vũ trụ mà sống, hướng về ánh sáng siêu diệu của bề trên mà tiến, mới thật là người tu. Nếu tu đọc lại những điều cũ của người trước là không phải tu. Tu làm sao phát triển được tâm thức của chính mình mới là tu. Không phải nhai đi nhai lại chuyện cũ mà tu, mà nhai không đúng. Những lời siêu diệu đó phải qua cơn khổ mới có. Mà chúng ta sợ khổ và không muốn qua khổ và cầu xin cứu, chuyện đó là sai lầm gấp bội. Nếu chúng ta bằng lòng nhịn nhục sửa tiếng thì dễ dãi. Chúng ta nhìn thấy người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại, tới xứ người, trong cảnh bơ vơ thiếu thốn, tiếng nói không hòa hợp được. Sự nhịn nhục cũng chưa có học được đầy đủ. Đi làm cho người ta họ chỉ có đè đầu mình và kỳ thị mình. Nhưng mà chúng ta không nuôi dưỡng cái tinh thần nhịn nhục, làm sao chúng ta hiểu tận tường được. Sự công cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó. Mà chúng ta bình tâm nhịn nhục thực hành để tiến hóa. Thấy rõ Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học nhịn nhục. Mỗi gia đình đều phải nhịn nhục, mỗi người đều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Kể cả tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng đều thất bại thôi. Nháy mắt rớt xuống địa ngục vì thiếu nhịn nhục và không phát triển được. Vắng ánh sáng là tâm động loạn. Chúng ta cố gắng giải bỏ tất cả những trực khí xung quanh nội tâm nội tạng, giải bỏ hết, thì tự nhiên ánh sáng nó bừng sáng. Sáng thanh nhẹ nó mới hòa với ánh sáng diệu thanh ở bên trên mà tiến hóa. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở, chứ không phải mang danh tu, tôi là người tu, phải cung phụng tôi, chuyện đó không có. Trời Phật không có tâm ý lại nhân sanh, thoát cảnh trần tục mà tiến tới thành giờ niết bàn. Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, thì không giúp được nhân duyên và không cứu được ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc đó mới cứu. Cứu quyền thất tổ của chúng ta, bớt nạn tai. Dốc lòng tu, mới thật sự là báo hiếu, sửa tiếng mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần phục vụ, phải sửa tiếng sáng suốt mới là phục vụ, lúc đó mới có giá trị. Phần hồn là vô cùng bất diệt, tại sao chúng ta không hành triển tới vô cùng bất diệt cho nó hòa hợp sự chơn giác của tâm linh mà tiến hóa? Tại sao còn nuôi dưỡng sự mê chấp, sân si, giận hờn? Thậm chí người thường hỏi mình một câu cũng giận, cũng tức là không được. Nếu chúng ta thanh nhẹ, chúng ta là ánh sáng từ bi phải chiếu cho những người bơ vơ để nó có cơ hội tự thực. Thì mấy người thật tâm tu, mướn đạo tạo đời thì địa ngục có ghế, chờ ngày xuống ngồi thôi, chứ không có chọn ghế ở thế gian, ghế tốt, ghế xấu. Tâm không tốt thì không có chọn được cái ghế nào. Tâm phải tốt, thực hành thì nơi nào cũng tăng độ. Không có đòi hỏi, không có lập ngôi, không có làm địa vị tại thế gian. Vạn sự trên đời là không, lập địa vị để làm gì? Tạo khổ cho phần hồn chứ có ích gì đâu. Mỗi mỗi hành động của chúng ta không thức giác, không chân chánh, đều có người ghi chép xung quanh chúng ta. Cho nên phải tự thức và cảnh tỉnh lên chính mình, nghiêm chỉnh thực hành nghiêm luật vô sanh bất diệt mới tiến qua tới đạo màu tốt đẹp. Chứ không nên rêu rao mà dùng bùa phép lại càng nặng nữa, lợi dụng trong lợi dụng và thất bại trong lợi dụng sẽ có ở tương lai. Người tu phải hiểu hậu quả, chứ không có nên bừa bãi nói vậy và hành sai. Phải cương quyết sửa mình là chánh, nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật tâm tu. Tưởng ta học được chút đỉnh, tưởng ta là thành Phật tại thế gian rồi, nhìn đá cũng thành vàng, cái đó là tự gạt. Sửa tâm tiến mới là chánh, dùng bùa phép cũng là tự gạt. Bây giờ cho hay cách mấy, một thời gian nào cũng phải tiêu. Vạn sự trên đời là không rõ rệt, mỗi người phải hiểu và thức tâm sửa mình trong chu trình tiến hóa hiện tại. Hiện tại chúng ta đã có sự hiện diện trên mặt đất là duyên may, phước lớn của Thượng Đế đã xây dựng và cho chúng ta học nhẫn, học hòa, tiến thân. Nhiều người còn trách đấng toàn năng sao ác vậy, cho chúng tôi xuống thế gian mà không hiểu tôi là ai, đâm ra thù oán sanh làm bậy. Nếu Thượng Đế cho biết ta là ai thì ta đâu có dũng hành tu tiến, mà tương lai chúng ta đâu có dũng chí ở nơi thanh nhẹ thay vì ở động loạn. Thượng Đế an bài mỗi mỗi đều có trật tự, chứ không phải không có trật tự. Mà người thế gian hiểu lầm, nhiều khi trách móc ông trời không có con mắt, tôi ăn cướp sao để nó giàu, mà tôi chân thật, thật thà, làm việc ngày hai buổi không đủ ăn, tại sao? Thượng Đế đã giáo dục con người qua những cái có không không, mà thức tâm, hiểu được nguyên lý của bình đẳng, hiểu được luật nhân quả để tiến thân. Là điều của Thượng Đế đang dạy tất cả quần sanh chứ không phải riêng một người nào. Việc làm to lớn, thanh nhẹ, khai triển tâm linh, tận độ quần sanh, không giờ giấc nào Thượng Đế không gần chúng ta. Chỉ chúng ta thức tâm, hướng về thanh tịnh, tức khắc hiểu được nguyên lý của Thượng Đế đã tận độ quần sanh bằng cách nào. Nhiều người không có dốc lòng tu sửa, có cái xác trần trượt mà gia tăng trần trượt, rồi tạo sự mê chấp ngu si cho chính mình, bí rồi tạo hình ảnh bày người khác thờ, chứ không hiểu giá trị của hình ảnh là cái gì. Khi tạo được hình ảnh phải có người siêu giác mà giải thích hình ảnh là cái gì, thì cái hình ảnh đó mới có giá trị. Bằng không thì ma quỷ xung quanh nó lên nó ngồi, nó cũng xưng nó là Thượng Đế, nó xưng nó là Quan Âm. Hiện tại ở Việt Nam và các xứ trên thế giới cũng có xưng danh đủ thứ hết, nhập sát xưng danh đủ thứ, đó là ma quỷ, chứ không phải thần thánh nào mà nhập cái xác ô trực hôi thui. Cho nên gần đây Vô Vi có cái pháp xúc ruột để cho các bạn thấy các bạn dơ giấy ở chỗ nào, mất trật tự ở chỗ nào, thức tâm mà hành triển hướng về thanh tịnh trật tự của trời đất mà tiến qua. Bộ răng phục vụ bộ ruột, nhưng bộ răng nào đâu có phục vụ, thích khẩu mùi vị thôi. Rồi đè nén bộ ruột, bao tử sanh bệnh chết, không kịp sửa chữa lấy chính mình, đã mất rồi. Cho nên xác thân của người là quan trọng. Một bộ kinh vô tự chân kinh sống động, chịu tu là sẽ tiến.
Lo phiền vì bởi chẳng giao duyên, đời đạo chưa minh lại tạo phiền. Sống chết do mình, tâm chuyển loạn. Nhân lành trái tốt cảnh an yên.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Cho nên tôi đã nói các bạn, trong 3 ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, tôi nói các bạn đang nằm trên giường bệnh và tôi đang mổ xẻ các bạn. Thấy rõ không? Làm ơn nghe băng lại thấy. Rồi bây giờ các bạn vui rồi, cái tâm vui rồi, cái tâm không có cái gì dị biệt nữa. Cái tâm muốn gần ông Tám, thấy thương thằng nhỏ này quá. Quý nó quá, thằng này nó là phục vụ tận tâm, thấy thương. Đó, cho nên muốn làm việc cho mọi người thương quý ta, ta phải phận phục vụ tăng trình. Đừng có giấu nghề, nói ta làm sư tổ độ, oai phong lẫm liệt, cái đó là tự gạt và đi xuống địa ngục. Còn đằng này không, phục vụ hết mình. Chỉ có các bạn sai tôi, và tôi là miếng dễ đắp. Chuyện gì lên đây nói tôi chùi chặt sạch, không có gì hết, tôi đi về. Thấy chưa? Ngược lại nó như vậy, thì mới dẫn người ta tu được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rằng, vui, tôi ở chật hẹp, ngồi dưới đất như thế này, mà sao tôi vui, tôi thương, quý người này, quý người kia, quý người nọ. Rồi ngày mai có màn tôi cảm động, tôi lại khóc. Tôi không muốn rời những người này. Về nhà tôi làm sao tôi tìm được những người thân yêu như thế này. Nhà tôi đâu có những người biết tha thứ như thế này. Nhà tôi đâu có những người cứ biết vạch lỗ tai nghe chân lý như thế này. Chỉ nghịch lại mà thôi. Cho nên ráng tu giữ phần thanh tịnh. Và để về học lại cái hạnh của ông Tám đã làm. Và mình chịu khó quét bớt cái rác ở trong gia cang của mình. Rồi mình mới truyền cảm một hai phần chân lý cho nó hiểu. Chứ các bạn trở về nhà thì các bạn cũng như đụng xe tăng, chắc chắn nó như vậy. Ở đây các bạn vui, các bạn nhớ. Rồi về nhà các bạn lại nhớ tôi nhiều hơn. Rồi các bạn mới nhìn thực tế tôi đã làm việc cho các bạn rất nhiều. Đó, trong cái tình quý thương, chứ không phải là xảo trá. Quý các bạn vô cùng và thương các bạn vô cùng. Tôi mới tặng tùy phục vụ như vậy. Dạ, thành thật, cảm ơn sự đóng góp của anh.
Xin mời chị Cao Ngọc Trâm.
Thưa thầy, con đến đây để xin thầy một lời khuyên là trong thâm tâm con lúc nào cũng nghĩ đến con đường tu, và sao con thấy con trì trệ lắm. trong cuộc đời con cái gì con cũng bị lùi.
Tại sao biết không? Phải tìm ra cái nguyên do. Tại cũng còn nóng. Tôi muốn tu mà tôi nóng. Tôi muốn làm mà tôi cũng nóng nữa. Tôi muốn được mà tôi cũng nóng nữa. Cho nên cái nóng đó, nó tạo cho mình tủi thân mà không có tiến được. Thấy không? Con phải lui về thanh tịnh. Ngày hôm nay con gặp được ông Tám rồi. Ông Tám 65 tuổi rồi. Ông này ông kiên nhẫn lắm. Ông mới rủ được một số người này tới đây nghe ông nói chuyện. Còn mà mình nóng như vậy mà ai tới nghe mình nói chuyện. Thấy chưa? Mình trẻ hơn ổng, mạnh hơn ổng. Nhưng mà bây giờ mình học được kỹ thuật thanh tịnh của ổng. Bây giờ mình lập tức trở về với thanh tịnh. Buông bỏ tất cả, không có nóng, không có gì quan trọng tại thế hết, kể cả cái xác của con cũng không có quan trọng. Con thấy không, rốt cuộc con cũng phải quy không, thấy không, con trở về với thanh tịnh thì tự nhiên con cải tiến được cái đời sống, và làm việc gì nó cũng thành. Con cần nó thì con thấy nó thất bại, chứ con không cần nó có gì làm thất bại. Con thấy không, tự nhiên thành, bất chiến tự nhiên thành, con hiểu chưa? Cho nên, Bây giờ con có một phương pháp tới đây không nhiều thì ít, thì con cũng nghe được Phật chân lý, và con về con chỉ niệm Phật để sửa cái nội tâm, xây cái cơ đồ tâm linh bên trong sẵn có của chính mình, không mượn của ai nữa. Con có khả năng lui về với thanh tịnh, dẹp bỏ tánh nóng, dẹp bỏ sự so đo, nới rộng ra, sống với vạn linh, hòa với các giới, thì tự nhiên con tiến. Không lâu nữa, một năm mà làm như vậy thì thấy đã thay đổi rồi. Người ta học thi đậu ra tới master đồ này kia nọ ra, cũng là biết một phần philosophy về top triết lý mới thi đậu. Mà con thực hành một năm triết lý như vậy, con trở về trong cái từ bi của con, là triết lý con dồi dào trong thanh tịnh, mà con không phải tốn tiền lắm nhiều, con không phải mất thời nhiều, mà chỉ con bỏ công cho chính con mà thôi. Thì con mới thấy rằng từ nhỏ tới lớn con không có bỏ công cho chính con. Đi học con làm gì chuyện bao đồng ở ngoài, rồi tranh chấp, rồi con ví dụ chuyện người ta, chứ con chưa có đem cái bản thân con ra ví dụ với họ. Còn cái tánh nóng con không nói, con giấu. Nếu tôi vậy á, tôi cũng phải nóng, tôi vậy á, phải không? Đó, nhưng mà kỳ thật là tôi nóng, tôi phải dẹp cái quả đó đi. À, ở đây có cái pháp soi hộ, nó đuổi cái quả tâm trần trược của con ra, thì con mới đi chỗ mình ra, thấy không? Mà minh chừng nào họ động mình chừng nấy, mình mới có cơ hội thử, mình minh, mình sáng. Còn nếu không có người ta động mình đâu làm sao biết. Họ chọc nhiều chừng nào, cảm ơn. Ông trời gỡ người tới thử tôi thanh tịnh thì tôi về trời, còn anh động loạn anh ở lại. Thấy chưa? À, cho nên con phải thấy rõ sự kiên nhẫn, nhịn nhục, thanh tịnh là quan trọng. Ráng từ từ phải học. Nhiều kiếp rồi. Đã thề với trời Phật nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đây. Những người mở địa ngục lên đây là đã thề với Diêm Vương là con lên đây làm người con kiên nhẫn lắm, không có ăn gian ai hết. Rồi tôi thấy có tiền vô, áp phê vô, cái tôi tính ăn gian, thôi tôi ăn gian cú nữa rồi tôi nghĩ không được đâu. Nó ăn gian hoài. Hiểu không? Cho nên mình đừng, mình chừa tất cả những cái sự động loạn đó. Và trở về với thanh tịnh, thì cái đẹp của con người không phải là phấn son. Cái tâm từ là đẹp. Con hiểu không? Trở về với thanh tịnh thì con phát quang cái từ tâm con có. Con ngồi đâu người ta tới tìm đó. Mặt có thẹo nhưng mà chỉ để nói chuyện có duyên và giúp tôi rất nhiều. Không cần mặt tôi tốt, mặt tôi có thẹo nhưng mà cái tâm tôi tốt. Cũng như hoa sen tôi đã nở rồi, tôi có cơ hội dâng trời mọi người thích. Mà trước khi tôi ở dưới bùn thì họ có quyền chê. Nhưng mà tôi ráng tôi voi lên là tôi là hoa sen thật sự. Mùi thơm đậm đà, đánh thức mọi tâm linh. Cho nên con phải bỏ công, ví như hoa sen mà học tu. Con đang ở dưới đông bụng, kích động. Con thấy cái gì cũng thất bại, cái gì nó cũng đốt cháy con hết. Nhưng mà con có khả năng mà con không, con có từ tâm để đốt đối phương mà con không sử dụng. Mà ngày hôm nay đến đây con thức tâm và chỉ được lỗi con trở về niệm Phật để xây dựng cái từ tâm của con. Để con tiêu diệt những gì mà sẽ chiếm con ở tương lai. Nghe không? Con dụng cái thực quả thay vì cái hư quả.
Thưa thầy, hồi nãy thì nói là không nên cầu xin được nhiều quá. Mà con thấy con cầu xin nhiều quá. Sao?
Con cầu xin là con tham. Con tham chừng nào mà không được. Càng cầu xin thì càng nóng. Bởi tôi cầu quá mà không được thì tôi tức ông trời luôn. Tôi nóng hơn người xin nhiều
chứ. Con mỗi lần con cầu là được hết.
Không có xin. Không có xin nữa. Tham nó hại con. Không có được đâu. Cái số con ăn bao nhiêu mặt có chừng cái cầu gì nó đúng lúc rồi con nói tôi cậu mua được cái áo xanh, mua cái áo xanh, có tiền mua cái áo xanh, đừng có mê tín.
Con không có cầu tiền bạc, nhưng mà hồi nào giờ con đi thi cho con xém rớt không mà thành ra con cầu dữ lắm. Đâu mỗi lần cầu là anh thi đậu hết
đó. Đó rồi cái rồi. Con cầu á, con cầu rồi thôi con đừng mua sách học. Tới ngày thi con vô con cầu cái thứ nó thi đậu không? Con có học ứng ơi, con phải hiểu chỗ đó. Đừng có phủ nhận cái khả năng của mình. Cho nên tin tưởng được khả năng của mình và xây dựng ta. Con hiểu không? Chứ con nói tôi cầu gì con ấy thì đi học làm chi? Tôi vô tôi thi master cái rột tôi đậu rồi. Phải không? Con phải học chứ. Cho nên cái phần phước của con là cha mẹ đó. Nó có bao nhiêu, con hưởng bao nhiêu. Nhưng mà con có cái lòng cầu nguyện cũng tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà ngày hôm nay con gặp cái pháp này là con phải tự đi. Vì con cầu người ta giúp con chứ con phải chết vậy mà. cái định luật sanh lão bệnh tử nhất định nó phải có, là từ lúc đó mà con chết, con tới sắp chết mà con không biết đường tu, mà không biết đi đó, rồi con cầu họ, họ có giúp con được không? Họ, con hiểu cái đó con phải tự đi, mà để cho những vị giúp con đó, họ không có phiền con, thấy không? Họ vui vẻ, họ nói ô cha, nhỏ này bây giờ nó biết tu, nó đi lên, để nó tự đi, mình chỉ hỗ trợ cho nó tiến, thì con mới cứu đời được, con hiểu không? Chứ con đừng có đi lâm vào trong cái cảnh đó, sau này nó khổ lắm. Tới cái lúc nào mà cái thời con xuống, con cầu cái gì không được nấy là con điên á. Bây giờ cái thời con hên thì cầu nó trúng, mà cái thời con xui con cầu cái gì thi đâu rớt đó là con điên á, thấy không? Cho nên con bây giờ lập lại trật tự quân bình cho chính con, để tránh những cái đại nạn ở tương lai sắp tới đây. Bây giờ con đường đi vẫn còn dài, chứ không phải chết nay mai, có ít chục năm nó mới chết, thấy không? Thì nó nhiều trở ngại lắm. Mà nếu chúng ta không sửa quân bình thanh tịnh thì tới lúc đó chúng ta không có giải quyết. Con hiểu không?
Ừ, cảm ơn. Chị đồng góp với bạn. Chứ thầy cũng không có hỏi nữa.
Ừ.
Cái tánh tình con đó thì nó bất định.
Ừ.
Nó hay thay đổi.
Ừ.
Vui buồn nó thay đổi liên tục. Rồi vấn đề gì làm cái việc gì đó.
Ừ.
Không làm tới nơi tới chốn.
Ừ.
Xin thầy chỉ.
Cái đó là mất quân bình như tôi đã nói đó. Tôi đã nói hết rồi. Mất quân bình. Bây giờ anh cứ thực hiện cái pháp này, nó lập lại quân bình cho chính anh. Thì lúc đó là anh thấy rằng, té ra mình mất quân bình. Nó thay đổi cũng như người say rượu mà. Bây giờ uống vô, ê, tao uống 3 ly nữa, tao cũng không sợ nữa. Rồi chút nữa say, cái mệt rồi nó thôi cứu giùm cho em. Cũng có thay đổi như vậy. Thấy không? Chứ mình thấy cái đó là mất quân bình. Bây giờ cái pháp này, soi hồn để cho anh khứ trượt lưu thanh. Và làm pháp luân thường chuyển cho anh khứ trượt lưu thanh. Anh trở lại với sự quân bình hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì anh nói một là một, hai là hai, không có thay đổi. Thay đổi làm gì, không có lợi. Chuyện không cần thiết anh không làm. Chứ còn anh sống lâu lắm, anh phải lo tu đi. Sống lâu cho nên ông trời cho học những cái tài liệu đó để chi anh đi không? Để tạo thành một món quà quý cho chúng sanh. Sự nhầm lẫn của anh khôi phục lại. Và anh sẽ đạt tới sự quân bình. Và tâm anh tận độ chúng sanh, vàng không đổi, vàng không đổi. Mà lời nói của anh luôn luôn có chứng nghiệm, có bằng chứng. Vì anh qua những cái trạng thái đó là phải có bằng chứng. Cái bằng chứng đó không có người khác chối cãi. Thay vì những người học trong trường ra tu rồi mượn cái hành động của anh mà đi nói là sai. Còn cái này là anh hành động thực tế và chứng nghiệm như vậy. Tôi có gõ đầu ông thầy chùa, nhưng bây giờ tôi tu rồi tôi thấy tôi có lỗi. Ông thầy chùa không có tội. Ông sẽ có tội đối chúng sanh. Nếu ông giữ chùa mà ông làm bậy, chúng sanh sẽ phạt ông. Mà ông trời cũng sẽ có chỗ giáo dục ông. Ông phải học đạo trở lộn lại ở địa ngục rồi ông mới được lên làm người. Đó, nó có luật hết. Cho nên đằng này chúng tôi có luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký. Anh rảnh anh đọc đó, tự nhiên anh khai mở tâm anh rất rõ ràng. Cảm ơn. Cứ việc tiếp tục.
Xin mời chị Phạm Ngọc Sương.
Cứ việc tiếp tục sao đó.
Con xin đảnh lễ thầy. Dạ, hồi sáng chị Loan có hỏi con một câu hỏi mà con có trả lời với chị, là chị hỏi con tại sao cái đầu chị thấy con thiền cái đầu con giật giật. Con trả lời thành ra là chị không biết, chị không được thỏa mãn thì chị kêu con lên hỏi để đóng góp cho những bạn khác.
Cái dịch là cái thời gian tùy theo trình độ của mọi người. Mà nó khai thông trong cái thất tình la giọng, nó phải dịch một thời gian mà cái luồng điển nó thanh hòa với thanh nó trụ rồi đó. Có muốn dịch cũng không được nữa. Đó, nó chỉ có một thời gian ngắn đó. Có nhiều người 18 tháng, mà có người 3 năm, rồi có người nghe là 3 tháng. Nó tùy theo cái trình độ tu học của kiếp trước. Đó. Cho nên cái dịch ráng làm pháp luân rồi nó sẽ mở đều. Mà phải hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để cho nó thừa tiếp với cái thanh điển nó mới trụ.
Thế thầy, nhưng mà khi mà con thiền mà con đương cũng như là tỉnh đồng bào mà theo rủi mà con có cái ý nghĩa gì tới là nó mới giật đó. Rồi
thì nó hồi đó, nó phải giật.
Dạ.
Nó hồi điển đó.
Dạ.
Ừ. Rồi nó không có hòa thanh được.
Mà có khi con ngồi cứ niệm lên niệm Phật là nó cũng giật đó.
Ừ. Nó rồi nó cứ giật mà khỏe chứ không có mệt.
Dạ.
À, Rồi một thời gian mà nó trụ điều rồi, thanh hòa thanh nó không có hồi trở lộn lại, nó không có dịch. Nhất là hồi trở lộn lại, phải xe bị ép trở lộn lại, phải không? Khả năng nó chưa đi, chưa vượt qua cái tầng đó.
Chưa sẵn rồi thì đâu, con cũng xin trình thầy dạy luôn giùm con. Là con có nghe là thầy nói là có nhiều người muốn thanh lọc bản thể thì uống nước lạnh, ăn cơm với nước lạnh. Mà con thì con uống nước lạnh, con uống nước lạnh không biết tại sao con thấy nó nước nó trở lên, mà con hôm thì con uống vô nó mửa ra hết, tất cả hết như vậy đó.
Cứ tùy theo cái cơ thể của con người, tôi nói rằng ăn cơm nước sôi, không có ăn cơm nước lạnh. Họ dịch nước lạnh
cái con
cũng tai hại.
Con,
ăn cơm nước sôi là tôi, trong lúc tôi bị trong trại cải tạo, mà trong đó ruồi nhiều lắm, khi mà đem chén cơm ra nó bù đen cái chén cơm hết á, thì tôi phải ăn nước sôi. Nước sôi thì con ruồi nó không có bù, và tôi phải chịu khổ, tôi ăn lẹ, ăn nhanh, dành ăn với con ruồi tôi mới ăn được chén cơm. Thành tôi quen ăn cơm nước sôi trong cái kham tù của Cộng sản. Đó, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, vì ruồi nhiều quá, tôi phải ăn cơm nước sôi. Còn ăn thịt cá đó, nó bị ruồi bù hết rồi, dừa giấy tôi không ăn.
Bạn về đây, thành tâm hướng tu tâm đạo tươi sáng, cùng thức giác chuyên tu giải nghiệp oan, bao khó khăn này bình an. Bạn về đây, cần hành pháp phân mình đạo đời thơ, tình thương chiếu rọi soi đường. Bạn về đây, trời ban chiếu chân tâm hành thiện duyên, luyện tâm thứ chuyên tu niệm chiến miên, tranh giác phân minh đạo với đời. Bạn về đây, hành pháp lý thâm sâu cùng thăng hoa, cùng nhau sức vầy, cùng nhau thức ta thành tâm tu thiền, đời sẽ hết phiền, tâm đạo sẽ hướng thượng thanh thản.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.